Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét các tài liệu về tình hình môi trường ở Paris. À, Paris, thành phố ánh sáng, nhưng mà cũng như bao đô thị lớn khác thôi, chắc chắn là có những thách thức môi trường không nhỏ, đúng không?
Chắc chắn rồi ạ. Dân đông hoạt động nhiều thì khó tránh khỏi.
Thì mục tiêu của chúng ta hôm nay là lướt qua các tài liệu này, xem xét kỹ lưỡng một chút để rút ra những cái điểm chính yếu nhất.
Vâng.
Những cái vấn đề môi trường mà thành phố này đang phải đối mặt. Bắt đầu luôn với không khí đi nhỉ, cái thứ mà ai cũng cần thở.
Không khí Paris, đúng là một chủ đề khá nóng.
Tôi thấy có điểm này hơi lạ trong tài liệu. Người ta chỉ rõ giao thông là thủ phạm chính gây ô nhiễm.
Đúng thế, xe cộ nhiều mà.
Paris thì cũng cố gắng giảm phát thải rồi, như là oxit nitơ, khí nhà kính, nhờ xe xịn hơn, rồi chính sách hạn chế ô tô các kiểu.
Vâng, có nỗ lực.
Mà cái không khí thực tế người dân hít thở ấy, nó lại không cải thiện tương ứng lắm. Hơi khó hiểu nhỉ?
À, vâng, cái này đúng là phức tạp. Nó không đơn giản là giảm phát thải ống xả là xong.
Các con số cũng đáng nói đấy chứ. Đến 90% người dân Paris vẫn đang phải hít thở không khí ô nhiễm, nhất là cái khí dioxit nitơ vượt ngưỡng cho phép.
90% là rất cao.
Một số điểm nóng được nêu tên cụ thể luôn. Place Victor Ellenbach ở quận 14 này, rồi đại lộ Haussmann, quận 9, ngay cả Champs-Élysées nổi tiếng cũng có tên.
Toàn những nơi đông đúc.
Mà ngạc nhiên hơn là ngay cả gần mấy khu rừng lớn như Bois de Boulogne và Bois de Vincennes ấy cũng bị ảnh hưởng nặng, chắc do gần đường vành đai.
Đúng vậy. Cái sự phức tạp nó nằm ở chỗ là giảm phát thải tại nguồn, nó không tự động chuyển hóa thành không khí sạch hơn ngay được.
À.
Yếu tố thời tiết nó quan trọng lắm. Ví dụ những hôm mà trời lặng gió, áp suất cao hay là có cái hiện tượng gọi là nghịch nhiệt.
Nghịch nhiệt là sao ạ?
À, là khi một lớp không khí ấm ở trên cao nó giữ cái lớp không khí lạnh và ô nhiễm lại sát mặt đất ấy ạ. Nó không thoát đi được.
Dạ thế.
Làm ô nhiễm nó cứ quẩn quanh.
Đúng rồi. Mấy hôm đấy thì tình hình tệ hơn hẳn.
Rồi tài liệu cũng có đặt dấu hỏi về tính chính xác của số liệu ô nhiễm nữa cơ. Liệu nó có phản ánh đúng cái người dân cảm nhận không?
Ừ.
Mà cái tác động sức khỏe thì không đùa được. Ước tính là làm giảm trung bình khoảng 6 tháng tuổi thọ của người Paris.
6 tháng? Nghe cũng đáng kể đấy. Vậy là chuyện không khí khá rắc rối. Giờ chuyển sang rác thải đi. Một thành phố lớn thế này thì rác chắc cũng nhiều lắm.
Vâng, quản lý chất thải đô thị luôn là bài toán khó.
Các tài liệu cho thấy Paris có vẻ hơi chậm chân hơn so với một số thủ đô châu Âu khác về tái chế.
Tỷ lệ khá thấp ạ.
Ừ, chỉ khoảng với 6% thôi. Không tính thủy tinh thì khá hơn, 65%. Còn phần lớn, tới 84%, là vẫn đem đi đốt hoặc là chôn lấp. Cơ quan quản lý là Syntom.
Syntom, vâng. Họ quản lý cho cả vùng.
Có một cái thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận. Thay vì chở rác đi xa xử lý, thì giờ họ xây mấy trung tâm xử lý ngay trong thành phố. Ví dụ như ở quận 15 hay khu Batignolles.
À, đưa về gần hơn.
Nhưng mà mục tiêu thì tham vọng lắm. Họ muốn giảm tỷ lệ đốt với chôn lấp xuống dưới 50% vào năm 2016. Cái này chắc là lỡ hẹn rồi. Và dưới 20% vào năm 2030.
2030 thì cũng không còn xa.
Để làm được thì phải nỗ lực nhiều. Nhất là cái việc thu gom riêng rác hữu cơ ấy. Chắc không dễ đâu.
Đúng thế ạ. Nhìn rộng ra thì lịch sử quản lý rác ở Pháp nó cũng thay đổi qua lại.
Ồ.
Từ chỗ tái sử dụng nguyên liệu ngày xưa, rồi chuyển mạnh sang đốt rác vào cuối thế kỷ 19, đầu 20. Lúc đó họ nghĩ đến vệ sinh, rồi thu hồi năng lượng.
À, thời đó coi đốt rác là hiện đại.
Vâng, nhưng mà từ những năm 90 trở lại đây thì lại quay về thúc đẩy tái chế mạnh hơn. Có điều là chính cái phương pháp đốt rác để tạo năng lượng ấy, giờ lại đang gây tranh cãi nhiều.
Tranh cãi về cái gì ạ?
Người ta lo ngại về sức khỏe. Khí dioxin phát thải ra từ lò đốt ấy, nó độc, rồi lo về môi trường vì đốt rác cũng thải ra CO2. Và một cái nữa là nó có vẻ đi ngược lại cái mục tiêu gốc rễ là phải giảm rác thải ngay từ đầu. Cứ xây nhà máy to, đắt tiền thì lại có xu hướng cần nhiều rác để nó hoạt động hiệu quả.
À, cái vòng luẩn quẩn.
Vâng, nên là nhiều người bây giờ lại ủng hộ các giải pháp quy mô nhỏ hơn, đặt gần khu dân cư hơn. Để giữ được cái mà họ gọi là ý thức xã hội về rác thải.
Tức là để người ta thấy rõ mình đang thải ra bao nhiêu rác.
Đúng rồi ạ, để có ý thức giảm thiểu hơn.
Ừ. Ngoài không khí và rác thải, tài liệu còn nói đến những vấn đề nào khác không?
Có chứ ạ, ô nhiễm tiếng ồn cũng là một vấn đề lớn.
À, tiếng ồn đô thị.
Vâng, chủ yếu là từ giao thông đường bộ. Ước tính là ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của khoảng 650.000 người dân Paris.
Con số không nhỏ.
Rồi đến nước. Sông Seine ấy, nhìn thì đẹp thế thôi nhưng mà bị ô nhiễm PCB.
PCB ạ? Là cái chất gì vậy?
Polychlorobiphenyls. Nó là hóa chất công nghiệp cũ, rất bền trong môi trường, khó phân hủy và bị liệt vào dạng có thể gây ung thư.
Nguy hiểm nhỉ? Còn gì nữa không?
Còn những cái rủi ro kiểu tiềm ẩn hơn như là amiăng trong nhựa đường cũ chẳng hạn, hoặc là chỉ trong đất ở một số quận cũ như quận 10, 18.
Chì.
Vâng, nó gây nguy cơ ngộ độc chì, người ta gọi là saturnism vậy. Đặc biệt nguy hiểm cho trẻ con, có thể từ sơn cũ trong nhà hoặc đường ống nước cũ bằng chì.
Toàn những thứ khó thấy nhưng mà nguy hiểm tiềm tàng.
Đúng vậy, nó là những cái di sản môi trường không mong muốn mà mình phải xử lý dần dần.
Một khía cạnh khác không thể thiếu ở đô thị là không gian xanh. Paris thì nổi tiếng là đông đúc rồi.
Vâng, mật độ dân số rất cao.
Tài liệu cũng xác nhận là tỷ lệ không gian xanh trên đầu người ở Paris khá thấp so với các thành phố châu Âu khác. Chỉ 5,8 mét vuông mỗi người nếu tính trong nội thành thôi.
5,8 mét vuông thì đúng là hơi ít.
Nếu mà tính cả hai khu rừng lớn ở rìa là Bois de Boulogne và Bois de Vincennes thì khá hơn, lên 14,5 mét vuông.
Vâng, nhưng đó là tính cả vùng rìa rồi.
Thành phố cũng đang cố cải thiện, xây công viên mới, rồi áp dụng cái gọi là coefficient de build-up.
À, hệ số sinh cảnh.
Nó là cái quy định yêu cầu các công trình xây dựng mới phải dành một phần diện tích cho cây xanh, kiểu như là mái nhà xanh, tường xanh.
Một cách đẹp tăng mảng xanh trong đô thị dày đặc. Nhưng mà có một điểm thú vị là dù không gian eo hẹp, đa dạng sinh học ở Paris vẫn còn đấy.
Thật à?
Vâng, một số loài từng biến mất thì nay đã quay trở lại. Chắc là nhờ các nỗ lực bảo tồn, giảm dung hóa chất độc hại.
Tin vui đấy chứ.
Nhưng mà lại có cái nghịch lý là việc người ta cải tạo sửa sang nhà cửa ấy, dù tốt thôi, thì lại đang làm mất chỗ ở của chim sẻ. Loài chim rất quen thuộc ở Paris.
À, đúng rồi. Sửa nhà thì chim mất tổ.
Vâng.
Cuối cùng, có một vấn đề rất đời thường nhưng ảnh hưởng lớn đến bộ mặt thành phố. Đó là vệ sinh công cộng.
Chuyện này thì du khách hay phàn nàn lắm đây.
Nổi cộm nhất chắc là chất thải của chó. Tài liệu ước tính là 16 tấn mỗi ngày.
16 tấn? Kinh khủng thật.
Nó vừa mất mỹ quan vừa gây tai nạn nữa. Khoảng 650 vụ trượt ngã mỗi năm liên quan đến cái này.
Trời ơi!
Có lọt phạt đấy. Nhưng mà việc thực thi có vẻ không hiệu quả lắm. Nên tình hình cũng không khá hơn mấy.
Cái này cần ý thức người dân là chính.
Còn về rác sinh hoạt thì hệ thống phân loại với mấy cái thùng màu vàng, màu xanh cũng đã được mở rộng và làm đơn giản hơn rồi.
Vâng, để khuyến khích người dân tham gia.
Vậy thì nhìn lại bức tranh tổng thể này, rõ ràng Paris đang đối mặt với cả một mạng lưới vấn đề môi trường phức tạp đan xen nhau. Từ không khí, rác thải, tiếng ồn, hóa chất, rồi áp lực không gian xanh, vệ sinh.
Đúng vậy ạ, rất nhiều thách thức cùng lúc.
Các nỗ lực cải thiện thì cũng đang diễn ra. Ví dụ như họ thành lập cái Học viện Khí hậu Académie du Climat năm 2021 để nâng cao nhận thức cho giới trẻ.
Đó là một hướng đi tốt. Nhưng mà tất cả những điều này, nó đặt ra một câu hỏi lớn, có lẽ là vượt ra ngoài phạm vi của mấy tài liệu này một chút.
Câu hỏi gì ạ?
Là làm thế nào một thành phố lớn, lịch sử lâu đời, đông đúc, lại quan trọng về kinh tế như Paris, có thể thực sự cân bằng được? Cân bằng giữa phát triển này, giữa nhu cầu của người dân này, và cái trách nhiệm bảo vệ môi trường ngày càng cấp bách.
Một sự cân bằng khó tìm.
Rất khó. Nhất là khi mà những giải pháp kỹ thuật, ví dụ như nhà máy đốt rác hiện đại chẳng hạn, nó lại vấp phải những cái phản ứng từ xã hội và có khi nó lại không giải quyết được cái gốc của vấn đề là cái mô hình tiêu dùng và sản xuất của chúng ta.
Đúng vậy.
Cho nên, để tìm được cái sự cân bằng đó, chắc chắn là Paris sẽ cần phải đưa ra những lựa chọn không hề dễ dàng và nó đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng nữa. Đó là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.